Xin tất cả hội thánh cùng lắng nghe lời Chúa ở trong sách Daniel đoạn 3, trước hết từ câu 19 đến câu 23. Đến đây, vua Nebuchadnezzar biến sắc vì giận Sadrach, Mesach, Abednego. Vua ra lệnh đốt lò lửa nóng hơn bình thường gấp 7 lần và truyền cho các binh sĩ mạnh nhất trong quân đội trói chặt Sadrach, Mesach và Abednego quăng vào lò lửa cháy phừng phừng. Vậy ba người này bị trói với đầy đủ quần áo, khăn xếp và các thứ y phục khác trên mình và quăng vào lò lửa đang cháy phừng phừng. Vì lệnh vua quá nghiêm khắc, bảo đốt lò lửa nóng quá độ, nên luồng lửa phực lên, thiêu chết các binh sĩ khi khiêng Sadrach, Mesach và Abednego quăng vào lò. Còn ba người này, Sadrach, Mesach và Abednego vẫn bị trói, rơi vào lò lửa, cháy phừng phừng. Rồi vua Nebuchadnezzar tiến đến gần cửa lò đang cháy phừng phừng, gọi vọng vào: Sadrach, Mesach, Abednego, đầy tớ của thần tối cao, hãy ra đây. Sadrach, Mesach và Abednego liền bước ra khỏi lò lửa. Các tổng trấn, các quan tham mưu, các tỉnh trưởng và các quần thần xúm lại xung quanh ba người này và nhận thấy lửa không có quyền gì trên cơ thể họ cả. Tóc trên đầu họ không xém, quần áo họ không nám, ngay cả mùi khói cũng không dính vào người họ. Vua Nebuchadnezzar tuyên bố, ngợi khen Đức Chúa Trời của Sadrach, Abednego và Abednego, Ngài đã sai thiên sứ Ngài giải cứu đầy tớ Ngài, là những người tin cậy Ngài. Thà bất tuân lệnh vua, hy sinh tính mạng, hơn là cúng thờ quỳ lạy thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Amen.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tất cả chúng ta con cái Chúa, ai cũng muốn cố gắng, ráng sức mình, làm việc đúng. Đôi khi chúng ta đối diện vấn đề không biết khi nào là lên tiếng hay là khi nào là yên lặng. Đôi khi thậm chí cũng không biết làm điều đúng là điều gì. Cái đó là cái vấn đề mà mỗi con cái Chúa bình thường hay gặp phải. Và nhất là khi phải đặt vấn đề nói đến đức tin của chúng ta. Tạ ơn Chúa, Chủ nhật tuần vừa qua có khoảng chừng 20 mấy con cái Chúa ghi danh để mà bắt đầu cái khóa huấn luyện chứng đạo để nói lên đức tin của mình. Tạ ơn Chúa về điều này. Tại vì một trong những vấn đề của con cái Chúa, đôi khi người ta hỏi về đức tin thì cũng không biết phải nói như thế nào. Nói về đức tin, bởi khi chúng ta yêu Chúa, sẽ có lúc chúng ta phải đối diện với những sự chế nhạo. Và đôi khi chúng ta tin Chúa, chúng ta phải đối diện với sự cô lập. Và còn tệ hơn nữa, đôi khi phải đứng lên để mà vì Chúa mà đứng lên. Chủ nhật tuần lễ thứ 7 và chủ nhật tuần lễ thứ 2 của tháng 2, cầu nguyện Chúa, con cái Chúa đi ra khi ra chợ Tết. Đương nhiên, trong cái tinh thần vui vẻ của chợ Tết, cũng sẽ phải đối diện với những sự chế nhạo, cũng sẽ đối diện với những chống đối. Nhưng mà trong đức tin của Chúa, chúng ta phải biết đứng lên để nói về đức tin của mình. Trở lại trong cái câu chuyện của Daniel, ba người bạn của Daniel ở một cái vùng đất xa lạ cho chúng ta một cái thí dụ rất là tuyệt vời. Và cầu nguyện Chúa để chúng ta có thể học hỏi được trong cái vấn đề từ chối cái sự thỏa hiệp, dù rằng phải đối diện, ba người này phải đối diện với cái hậu quả mà có thể phải chết hay là mất cái mạng của mình. Cái bài học này để mà giúp đỡ chúng ta xem xét lại cái quan điểm về cái đức tin của mỗi con cái Chúa. Quý con cái Chúa mỗi ngày đối diện hay là đi làm đối diện cái đường đời của mình. Và đôi khi phải làm cái quyết định đứng lên hay là quỳ xuống, thỏa hiệp hay là không có thỏa hiệp. Đó là cái vấn đề. Và đôi khi phải mạo hiểm trong cái đức tin của chúng ta. Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì chúng con đang ở trong đầu của năm dương lịch, nhưng mà đang trong cuối năm âm lịch. Để chúng con chuẩn bị rõ ràng về đức tin của chúng con trong cái bài học Đa-nhiên đoạn 3 này. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và có thể áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa con cái Chúa, chúng ta thấy cái bài học ngày hôm nay trong Đa-nhiên nói về một cái đức tin dũng cảm. Trong đoạn 1 thì chúng ta thấy con cái Chúa Đa-nhiên và ba người bạn của mình được ơn của Chúa khi đứng trước mặt vua Nebuchadnezzar thì trả lời một cách khôn ngoan và có được những ân tứ vào vua. Và vua Nebuchadnezzar rất là vui mừng, rất là trọng dụng, rất là kính phục và biết rằng những con cái Chúa này được ơn Đức Chúa Trời. Và Đa-nhiên được trọng dụng trong cung vua, và đồng thời ba người bạn của Đa-nhiên được những chức vụ cao trọng ở trong của vùng Babylon đó, được vua bổ nhiệm đó. Thì chúng ta thấy một cái hình ảnh tôn trọng đó, kính trọng đó, thương đó được qua tới cái đoạn 3 này là trở thành là giận dữ, thay đổi cả một cái cục diện trong cái xã hội, trong cái sự tin cậy. Cái câu chuyện kể lại, nếu quý vị đọc đầu đoạn 3 thì thấy rằng vua Nebuchadnezzar giống một cái pho tượng. Một nhiều người nói là cái pho tượng vua Nebuchadnezzar. Nhưng mà trong cái xã hội của Babylon trong cái thời đó thì họ thờ tà thần, thành ra có thể cái pho tượng đó đại diện cho những cái vị thần mà vua Nebuchadnezzar hay là đất nước Babylon đó thờ phượng. Và vua ra một cái chiếu chỉ, khi mà kèn trống nổi lên vào cái giờ đó thì tất cả dân chúng hay mọi nơi đều phải quỳ xuống thờ cái pho tượng đó. Quý vị tưởng tượng với tôi, khi kèn trống nổi lên, tiếng kèn nổi lên như vậy, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống hết. Có ba ông đứng, nó rõ ràng, nó lộ liễu vô cùng. Rồi những người canh đê hay là những quan chức canh đê đó tới báo với vua. Vua ra cái lệnh như vậy, ai cũng quỳ hết, có cái ba ông này cũng đứng sững sững nữa. Như vậy là vi phạm luật của vua. Thứ nhất, không có tôn thờ cái vị thần của vua Babylon. Nhưng mà tệ hơn nữa, chống lại cái chiếu chỉ của vua. Và quý ông bà anh chị em, nếu mà biết rằng trong cái chế độ quân chế mà nếu mà không có vâng lệnh vua là chết. Nhưng mà chúng ta khi mà đọc kỹ lại chút xíu thì vua Nebuchadnezzar nghe nổi giận. Cái chữ trong cái bản Kinh Thánh mới thì ông nổi giận, rồi gọi ba người này đến. Thì tôi nghĩ rằng vua Nebuchadnezzar cho ba người này một cái cơ hội, hỏi có quỳ xuống hay không. Nếu mà ba người đó nói ồ tôi sẽ quỳ là coi như êm chuyện. Nhưng mà đằng này nói tôi thờ Đức Chúa Trời, tôi thông dịch trở lại, thành ra không thể nào thờ những cái thần tượng, cái pho tượng này. Mới đầu là giận, nhưng mà cho cái cơ hội thứ hai đó để mà nói tôi sẽ quỳ. Nhưng mà đằng này chống lại, không có chịu. Rồi tới cái đoạn này thì bắt đầu nu vua, nổi giận, thịnh nộ. Tiếng Anh nói là fury. Một số kinh thánh thì nói là giận đỏ mặt, giận tái mặt, giận đùng đùng. Là giận như vậy đó. Coi như là người Việt Nam mà nói là giận tới nỗi mà mất khôn đó, không còn suy nghĩ nữa đó, là triệt hạ đó. Thì cái đức tin dũng cảm này phải đối diện cái cơn thịnh nộ của vua đó. Nhưng mà đồng thời khi chúng ta đọc tiếp tục từ câu 26 tới câu 28 thì thấy cái công việc của Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Và Chúa cứu như thế nào, đó là cái bài học chúng ta học hỏi. Cơn thịnh nộ của vua thì cái thái độ của vua thay đổi. Bây giờ vua Nebuchadnezzar cả giận, biến sắc mặt, nghịch cùng Sadrach, Mesach và Abednego. Cái này là bản dịch truyền thống. Bản dịch hiện đại nó là dưới dẫn tái mặt. Dẫn tái mặt. Thì chúng ta thấy cái cơn giận của vua có lý chứ không phải không có lý. Tại vì là vua, người lãnh đạo hay là của đất nước không bao giờ nghe, thích nghe cái chữ không hết. Vua ra lệnh làm, không làm là giận liền. Bạn nên nhớ khi mà hỏi như vậy là đứng trước quần thần của mình. Và cái người tôi tớ của vua không có thể nào nói không hay là chống lại vua được hết. Hoặc là khi thấy lệnh của vua mà không được tuân theo là không được. Tại vì cái luật lệ thời quân chế như vậy. Thành ra qua cái phân đoạn này chúng ta thấy cái cơn giận của vua mới đầu là nổi giận, rồi bắt đầu mới nổi giận đùng đùng hay là tái sắc mặt đó. Cái cơn giận càng tăng lên. Bởi vì ba người Do Thái này đã chống lại lệnh vua, dù rằng vua cho cái cơ hội để mà vâng lệnh. Nếu mà quý vị đọc trước đó nói rằng ô tôi sẽ quỳ là xong rồi. Nhưng mà đằng này nói trước mặt vua, tôi thờ Đức Chúa Trời, tôi không thờ lại các thần tượng. Mà trước mặt quần thần như vậy là làm vua mất mặt nữa, là không có được. Cái kết quả là vua cực kỳ tức giận. Lời của Chúa nói là vua cãi giận biến sắc mặt. Cơn giận tỏ ra thân xác sắc mặt. Là Kinh Thánh có chỗ chép nói là giận tới tái mặt luôn. Và lúc đó sẽ xảy ra cái hành động. Khi mà tôi đọc tới đây, tôi thấy con cái Chúa, ngay cả cá nhân tôi, nếu mà không cẩn thận, cũng sẽ đi vào cái trường hợp như vua Nabucodonosor. Dù rằng con cái Chúa tin rồi, nói có Chúa rồi đó, mà nếu mà không có cẩn thận, sẽ vướng giống như trường hợp Nabucodonosor. Nhất là trong trường hợp, cái ý của tôi vậy đó, mà anh nói, mà anh chống ý tôi là có chuyện. Hoặc là, trong cái xã hội Việt Nam mình ngày xưa, chồng Chúa, vợ tôi, Chúa, tôi, mà cái tôi đây tức là thấp hơn cái vai trò Chúa đó, mà chống lại đó là có chuyện rồi. Hoặc là quý ông bà anh chị em là chủ nhân của công ty, mình đề nghị ra lệnh công ty đưa cái luật ra xuống như vậy, mà nhân viên chống lại là thấy có chuyện rồi. Mà nếu quý ông bà anh chị em không có cẩn thận sẽ cũng vướng như trường hợp vua Nabucodonosor. Không khác gì là người chưa tin Chúa như Nabucodonosor, dù rằng là có Chúa rồi. Ta đã cầu nguyện Chúa để có thần linh của Chúa, thánh linh của Chúa, có sự yêu thương giống như bài hát tình yêu thương đó. Mà phụ nữ vừa, bạn nữ giới vừa hát qua đó. Để khi có người nói trái ý mình, không đồng ý với mình, mà không nổi giận đùng đùng. Nổi giận lần một, nổi giận lần hai, tái mặt đùng đùng, cái thành ra giận cái mất khôn luôn. Và đồng thời tôi cũng học hỏi được cái bài học. Khi mà tới cái khúc này, thương đó, kính trọng đó, nhưng mà trong cái khoảng khắc có thể trở nên giận đó, ghét đó. Đó lý do tại sao chúng ta cần Chúa Giêsu Christ, cần Thánh Linh của Chúa để hiểu được chúng ta là ai trong Chúa, để có thể chống nghịch lại hay là chống trả lại những cái tình huống như thế này. Thương đó, ghét đó, kính trọng đó, phỉ nhổ đó, nó có thể xảy ra trong một cái thời gian rất là ngắn. Vua Nebuchadnezzar kính trọng những người này, có ơn của Chúa, rất là giỏi, thông minh, sắp 10 lần các học sĩ, bổ chức làm quan, kính trọng vô cùng. Đùng một cái chuyện như thế này mà thay đổi cả một cái thái độ của vua. Và quý ông bà anh chị em, con cái Chúa cũng như cá nhân tôi phải được nhắc nhở điều này. Nếu mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta cũng không khác gì vua Nebuchadnezzar mà thôi. Đến khi mà đã nổi giận đùng đùng như vậy rồi thì cái phản ứng rất là độc ác, rất là hà khắc, quý ông bà anh chị em. Lời của Chúa chép và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp 7 lần hơn bình thường đã đốt. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đảo bên bình trói Sadrach, Meshach và Abednego mà quăng vào lò lửa hực. Tức thì các người ấy bị trói luôn với quần trong, áo dài, áo ngắn, các áo sống khác, rồi người ta quăng họ vào lò lửa hực đó. Quý ông bà anh cho em thấy chuyện gì xảy ra? Một vị vua từ cái cơn giận nhỏ trở thành cái cơn giận đùng đùng, trở nên một cái hành động. Cái lò lửa ở đây, nếu mà chúng ta chỉ đọc một cách thông thường nói cái lò lửa, thì có thể suy nghĩ trong truyền thống cái lò lửa mà như thế này là thường thường dùng để nung gạch. Nhưng mà trong cái xã hội Babylon, trong cái thời đó, thì cái lò lửa này là một cái chỗ để tử hình, đốt sống những cái người nào chống nghịch hay là những cái tội đại hình. Thành ra khi mà nghịch với vua là tội đại hình, quăng vào cái lò lửa đốt sống. Nhưng mà đồng thời chỗ lạ ở đây đó, thì quăng vô là chết rồi, nhưng mà tại sao phải trói trở lại để quăng vô? Thì cũng có thể là tại vì có thể là sợ bị vùng vẫy, và cái lò lửa có thể là phải đi vòng vòng đó rồi mới tới gần mới quăng vô. Thành ra có thể trói như vậy. Kinh Thánh không có nói rõ về điều này, chỉ nói trói thì mình biết trói vậy thôi. Trói quăng vào cái lò lửa hực như vậy. Cái kết quả của cơn giận là cái phản ứng là đôi khi rất là độc hại. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để cái trường hợp vua Nebuchadnezzar không có xảy ra cho quý con cái Chúa. Trong cái công việc làm ăn của mình, trong gia đình của mình, đôi khi giận mất khôn thì cái trí óc, cái tư tưởng nó có cái sự độc ác trong đó. Đến cái sự độc ác đó mà không có kiểm soát được, nó ra cái hành động. Bao giờ cũng vậy cả, nó vô cái đầu mình suy nghĩ ngày đêm, rồi hồi không có kiểm soát được, không có nhờ cậy Chúa để lấy ra, thì một hồi đi ra hành động lúc nào không hay. Hoặc là từ trong cái sự suy nghĩ đó, nó đi ra cái lời độc ác, mà khi lời đã ra rồi, không rút lại được nữa. Cũng giống như Việt Nam mình thường thường hay kể những cái câu chuyện, khi vui thì cái ly nước đầy, khi giận đổ cái ly nước xuống đất, thì làm sao hốt cái ly nước đó trở lại ngược trong ly, đã xuống dưới đất rồi. Đôi khi lời nóng giận nói ra, không lấy lại được. Và quý ông bà anh chị em, nhất là các ông, để ý cái chỗ này. Mấy bà nhớ dai lắm. Mấy bà nhớ dai lắm. Thành ra khuyến khích nên nói những lời ngọt ngào ân hậu. Tại nói những cái lời mà độc ác khó khăn đó, nó nằm đó, nó không có ra. Đôi khi 5 năm sau nhắc lại, có thể người nam, người chồng quên rồi, nhưng mà mấy bà khi nào buồn vẫn nhớ như thường, nhất là những lúc tuổi thân. Thành ra cẩn thận vô cùng, cầu nguyện Chúa để lời người nam nói ra là lời ân hậu. Tại vì người nữ sống nhiều về tình, người nam sống nhiều về lý trí. Thành ra lý trí có vô đó rồi nó quên đó, nhưng mà nó cái lòng nó nhớ hoài. Nhưng mà đồng thời những các bà, những người nữ cũng cầu nguyện khi chồng mình hay là người nam đã ăn năn hối lỗi rồi mà ông nhớ rồi đó, cầu nguyện Chúa, xin Chúa lấy ra những cái gì mà nó trắc trở lòng con, làm con mất ngủ không được. 5 năm, 10 năm sau tự nhiên nhớ tới, cầu nguyện Chúa, xin Chúa lấy ra đi, để có cái sự yêu thương đùm bọc trở lại trong cái sự áp dụng. Đừng có làm như người ngoại Nebuchadnezzar, để rồi giận mà mất khôn, rồi nỗi giận đùng đùng lên, rồi cái ý tưởng độc ác nó mới đi ra cái hành động độc ác, quý ông bà anh chị em ơi. Nhưng mà cái khổ là cái chỗ này, cái thiệt hại lây. Nhân vì mạng vua truyền kiếp lắm, và lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quăng Sa-đơ-rắc, Mê-sắc, A-bết-nê-gô bị ngọn lửa cháy chết. Còn ba người Sa-đơ-rắc, Mê-sắc, A-bết-nê-gô vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực. Cái cơn giận dữ của vua Nebuchadnezzar là không thể nào tưởng tượng nổi. Ông ra lệnh cấp tốc đến nỗi mà ba người trai trẻ này, hay là có thể những cái người lính này, không có chuẩn bị kịp. Chứ thường thường tới cái lò lửa như vậy là chắc bận những cái bộ áo gì đó để chống nắng. Nhưng mà cấp tốc tới nỗi quăng vào cái sức nóng của lò lửa, để đến nỗi người nhiệm vụ quăng họ vào lò lửa cũng bị chết luôn vì cái sức nóng. Cái cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp của dân bạn chị em ơi. Và mình trở lại cái phong tục tập quán lời ở lúc đó một chút xíu, thì cái chính sách tôn giáo của vua Nebuchadnezzar trong cái đế quốc Babylon lời đó là chính sách đa nguyên tôn giáo. Và ngày hôm nay chúng ta thấy xảy ra rất là nhiều trong xã hội chúng ta đang sống. Có cái ý nghĩa như thế này, quý vị có thể thờ Đức Chúa Trời của quý vị, người khác thờ những cái thần tượng của họ, miễn là sao quý vị hay là quý vị bằng lòng làm bất cứ điều gì mà cái xã hội yêu cầu bạn thực hiện hay là quý vị thực hiện. Thờ ai thì thờ, thờ Đức Chúa Trời thì thờ, những người khác thờ thần họ thì thờ. Nhưng mà nếu mà xã hội yêu cầu làm điều gì thì làm, thì được. Cái đó mới là cái vấn đề. Lời của Chúa nói, chúng ta trong Kinh Thánh nói là chúng ta không có đồng ý về đồng tính liêu ái. Kinh Thánh nói chúng ta phải tôn trọng mạng sống. Tuần tới ở đây là cái ngày để mà nhắc nhở về cái mạng sống của em bé đó. Là cái ngày 20 tây, tất cả các hội thánh Baptist trên toàn quốc sẽ có cái ngày giống như là nhắc nhở về ấu nhi, những em bé đó. Thì lời của Chúa nhắc nhở không có công nhận hay là không có chấp nhận về cái vấn đề phá thai. Nhưng mà xã hội thì nói đồng ý, có những cái luật lệ đồng ý về vấn đề phá thai hay là đồng tính với ai đó. Cái tinh thần đa tôn giáo đó thì nói rằng muốn thờ ai thì thờ, nhưng nếu mà xã hội công nhận, có nghĩa là có những cái luật lệ thì phải vâng theo. Đó là cái vấn đề. Đó là lý do tại sao chúng ta không có thể họ nói rằng là chúng ta đừng có dại dột. Tinh thần đa văn tôn giáo đó, đừng có dại dột đi ngược lại với cái dòng chảy của xã hội mà xã hội chấp nhận. Đừng có đi ngược trở lại. Nhưng mà đó là cái vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Còn cái Chúa phải vững vàng cái điều này. Bởi vì cái luật lệ của vua Nebuchadnezzar, cái chiếu chỉ ra thì nói sao? Khi nào mà tràng cống nổi lên như vậy thì tất cả mọi người phải quỳ xuống lại cái pho tượng đó. Nhưng ba ngày này bởi đức tin trong Chúa nói là không có thờ hình tượng, thành ra họ đứng. Và quý con cái Chúa cùng vậy, trong tương lai có thể phải đối diện những cái vấn đề như vậy. Tại vì những cái luật có thể đưa ra như vậy, mà nếu mà không đồng ý cái luật đó thì không có được. Đó là cái vấn đề mà trong tương lai mỗi con cái Chúa và hội thánh của Chúa phải đối diện. Nhưng mà trở lại cái câu này, nếu mà quý vị đọc câu 24-25 thì thấy rằng Sadorak, Mesak, Abednego tin Đức Chúa Trời có quyền năng để cứu họ, và Ngài thực sự giải cứu họ qua khỏi cái ngọn lửa thiêu đốt đó. Thành ra khi mà chúng ta đọc tới đây, chúng ta thấy thật là kỳ diệu, bởi vì ba người trong đức tin của Chúa có thể đi tới đi lui trong cái ngọn lửa bừng bừng đó, nóng cháy đó, mà không có bị hại gì cả. Đức tin bảo giảng là cái chỗ đó. Quý ông bạn, chị em ơi, nếu mà áp dụng về gia đình thiệt hại lây, nó cũng có thể xảy ra như thế này. Quý ông bạn, chị em phải gìn giữ gia đình của mình. Vợ chồng con cái gìn giữ một cách chắc chắn trong cái tình yêu thương của Chúa. Bởi vì nếu mà không có gìn giữ nó thì cái tai hại nó sẽ xảy ra, thiệt hại lây đó, collateral damage, nó sẽ đi vào cái con cái của quý vị. Và cái xã hội chúng ta đang sống, bởi vì bố mẹ đôi khi không có cẩn thận, không có gìn giữ tình yêu vợ chồng, không có gìn giữ gia đình của mình, thành ra cái tai hại nó xảy đến cái đời kế tiếp. Và rất là nhiều lần trên bục giảng này, tôi dùng lời của Chúa để khuyên quý ông bà anh chị em, mỗi quý ông bà anh chị em chịu trách nhiệm cho ba đời. Chúa nói làm ơn cho ngàn đời, mà nếu mà Chúa phạt, Chúa chỉ phạt ba đời. Nhưng mà khổ thấy chúng ta không có sống đủ để thấy Chúa làm ơn ba ngàn đời. Chúa chỉ cho chúng ta sống đủ để thấy được ba đời. Cầu nguyện Chúa trong ba đời, tức là đời mình, đời con mình, đời cháu mình, được tốt lành. Đừng có để cái collateral damage, cái thiệt hại lây, nó đi đến đời thứ hai và nó sẽ đánh đời thứ ba. Mà nên nhớ, chúng ta chỉ sống thấy được ba đời. Chúa cho sống thọ hơn nữa thì thấy được bốn đời. Cầu nguyện Chúa thấy được ba đời, bốn đời tốt lành. Đừng có để collateral damage hay là thiệt lại lây cho cái đời kế tiếp. Bởi lý do đó mà tại sao lời của Chúa dạy dỗ vợ chồng phải yêu nhau, yêu thương nhau, mới gạt bỏ đôi khi những cái lời nói nó hơi sốc chút xíu, mới có thể tha thứ cho nhau được, để mà gìn giữ gia đình mình. Gia đình là một cái là một cái đơn vị của xã hội, gia đình là một cái đơn vị của hội thánh. Và nếu gia đình mạnh, hội thánh mạnh, cộng đồng mạnh và đất nước sẽ mạnh. Tôi biết rằng có một số con cái Chúa trước khi tin Chúa thì có những điều xảy ra, nhưng mà hiện tại giờ phút này có gia đình thì ráng gìn giữ gia đình mình. Ráng gìn giữ gia đình mình. Đừng có để những cái chuyện lúc chút
nhỏ nhoi xảy ra mà đổ vỡ cái gia đình mình đang có. Chúng ta thấy lời của Chúa chép tiếp. Sau khi thấy những điều như vậy thì cái công việc của Chúa rất là toàn năng. Cái thái độ của vua Nebuchadnezzar thay đổi liền. Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng: Hỡi Sadrach, Mesach, Abednego, là tôi tới của Đức Chúa Trời rất cao, hãy ra và lại đây. Sadrach, Mesach và Abednego bèn từ giữa đám lửa mà ra. Quý ông bà anh chị em thấy, nếu mà đọc trước đó thì vua Nebuchadnezzar ngó vô cái lò lửa thì thấy có bốn người, mới hỏi quần thần của mình: người thứ tư này là ai? Rồi thấy ba người này đi tới đi lui, không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi ông rất là ngạc nhiên, ông thay đổi từ một người đang nổi giận, tái mặt, nổi giận đùng đùng đó, nổi giận thiên lôi đó, cái tự nhiên thay đổi cái thái độ liền. Thành ra mới đến gần gọi ba người này đi ra. Họ bước ra bởi vì cái đức tin của họ được Đức Chúa Trời tôn cao và Chúa gìn giữ cái mạng sống của họ. Thành ra chúng ta không còn thấy vua Nebuchadnezzar là một cái người kiêu ngạo, là một người giận dữ trước đó nữa. Nhưng mà chúng ta thấy vua Nebuchadnezzar coi như là hạ mình xuống, tôn trọng và công nhận Đức Chúa Trời. Thành ra cái câu nói tôi đã gạch đỏ đây là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao. Nên nhớ trong cái chế độ tà thần đó, hay là thần tượng đó, đó, thần nào cũng như nhau cả. Nhưng đây là Đức Chúa Trời rất cao. Tiếng Việt mình có cái chữ nói là chí cao trong cái bản dịch khác. Tức là một Đức Chúa Trời là cao hơn tất cả các thần và được vua Nebuchadnezzar công nhận. Và đồng thời gọi họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời chí cao. Tức là cái người thần và cao hơn tất cả các thần, là cái đấng cao nhất đó, Đức Chúa Trời chú tệ đó, là cái thần mà ba người này làm tôi tớ. Quý vị thấy cái sự thay đổi, cái sự suy nghĩ và cái địa vị của Chúa hay không? Hả? Trước đó là chỉ thần thôi. Khi mà thấy bốn người thì nói là kia là có thể là con của thần, hay là tức là một cái thiên sứ của thần, tức là cái vai trò thấp đấy thôi. Nhưng bây giờ chính ông công nhận đây là Đức Chúa Trời chi cao. Nhưng mà khi ba người này bước ra đó, thì đương nhiên quý vị thấy cả quần thần này nọ tới khám xét liền. Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, áo sống họ chẳng xi xích chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Bước ra như vậy là lạ lắm chứ. Mấy người mới đứng ở ngoài quăng vào là thấy đã chết rồi, mà đằng này ba người này trong lửa bước ra không sao, ta tới xét, gặp tôi nếu có mặt ở đó tôi cũng chạy tới xét. Thì xét cái gì? Không làm hại, lửa bước ra mà không thấy bị phạm gì hết. Đó. Rồi cũng không có bị cháy, tóc tai tóc mà cũng không bị cháy đó. Rồi áo cũng không có bị nám. Rồi tới chắc lấy lùi mũi, ngửi, thấy cũng không có mùi nữa. Đấy là một cái sự lạ. Cái đó là phép lạ Chúa làm. Đó là lý do tại sao họ khám xét như vậy, để mà kiểm nhận lại không có cái sự giả mạo trong đó. Và quý ông bà anh chị em cũng vậy. Trong ân điển của Chúa, trong gia đình của mình, thì người thiên hạ cũng sẽ tới ngó cái gia đình quý ông bà anh chị em. Đầu tháng 2, ngày thứ bảy, Chủ nhật đi ra làm chứng, thiên hạ cũng tới nói: hôm nay tin Chúa, vợ tin Chúa, gia đình có hạnh phúc hay không? Khi ra nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời yêu quý vị, mà ngó qua chồng mình yêu không nổi, ngó qua vợ mình cũng không xong. Kể ra nói yêu của Chúa là tình yêu, gắn liền vào nguồn tình yêu của Chúa thì tràn đầy tình yêu. Mà yêu vợ không được, yêu chồng không được, yêu con cũng nổi. Về nhà chửi cha mắng mẹ, không có sự kính trọng, vâng phục. Thì đừng có ra nói Chúa yêu thương quý vị, tại mình làm như vậy nó đi trái ngược. Tôi cầu nguyện Chúa, quý vị cầu nguyện cùng Chúa, để ngày Chủ nhật đi ra giới thiệu về tình yêu của Chúa. Nếu có giận dỗi chồng mình, giận dỗi vợ mình, hay đôi khi bực mình con cái, cầu nguyện cùng Chúa để tình yêu của Chúa tràn đầy trở lại. yêu chồng, yêu vợ, yêu con. Nếu mà cả tháng mấy tháng nay chưa có nói chuyện với bố mẹ mình, mà bố mẹ xa gọi điện thoại nói chuyện, làm lại cái tình đó. Nếu mà còn ông ngoại, bà nội gì đó, làm lại. Rồi nếu mà có giận ai, tới làm hòa trở lại. Bởi vì trong cái tình yêu của Chúa, làm hòa lại với những người mà đôi khi mình giận lắm. Đôi khi tới giờ này gặp mặt là thấy giận rồi. Mà chưa gặp thì không sao, mà gặp là tự nhiên nó sôi. Phải điện thoại, làm hòa trở lại. Để cái tình yêu của Chúa tràn đầy cho quý vị. Khi mà tràn đầy như vậy thì mình mới nói được tình yêu của Chúa. Còn cái gì mà trục trặc, gút mắt, cầu nguyện Chúa, xin tội mình ra, lấy ra hết. Để dầu của Chúa, thánh linh của Chúa tràn đầy trở lại. Rồi mới giới thiệu được tình yêu của Chúa. Bởi vì Chúa là nguồn của tình yêu thương. Chúng ta gắn liền với cái nguồn yêu thương. Cái dầu thánh linh của Chúa, tình yêu thương nó mới tràn đầy trong chúng ta. Tràn đầy đến nỗi rồi chúng ta mới đi ra nói được tình yêu của Ngài. Đó. Thành ra phải kiểm chứng trở lại. Cá nhân kiểm chứng. Rồi người khác kiểm chứng. Người ta sẽ nhìn quý vị ra nói sao nói. Tôi tin Chúa, tôi đi nhà thờ 10 năm, 20 năm. Nói sao nói. Hàng xóm mình ngó vô cái nhà mình như thế nào là biết rồi. Là cũng là Nebuchadnezzar hay là các trấn thủ trong thành thôi, cũng ở trong cung vua mà thôi. Rồi đi khám đại khái như vậy. Rồi sau đó mới công nhận việc Chúa làm. Vua Nebuchadnezzar lại cất tiếng nói rằng: đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sadrach, Mesach và Abednego. Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu tôi tới Ngài, nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua, liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc mà không thờ thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Quý ông bà anh chị em thấy cái thái độ thay đổi không? Ông lớn tiếng nói: ngợi khen Đức Chúa Trời của Sadrach, Mesach, Abednego. Đời sống của con cái Chúa cũng vậy. Để làm sao người ta ca ngợi Đức Chúa Trời của ông A, bà B, con cái Chúa trong hội thánh West Houston. Người ta phải khen ngợi. Người ta, vua đây không có nói là: ồ, Sadrach, Mesach, Abednego giỏi quá, hay quá, ở trong lửa không có chết. Nhưng mà nói: tạ ơn Chúa, đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sadrach, Mesach, Abednego. Tôi cầu nguyện Chúa mỗi con cái Chúa khi đi ra ngoài đời hay là sống trong xã hội, người ta đến nói: tạ ơn Chúa cho anh, tạ ơn Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời cho chị, tạ ơn Chúa cho con cái của anh chị. Người ta thấy được Chúa qua mỗi cá nhân con cái Chúa, qua người chồng, người vợ, qua gia đình mình, cho dòng họ mình, và qua những cái công việc mình làm mà người ta thấy Chúa. Cái đó mới là quan trọng. Làm ra tiền dễ, nhưng mà làm ra tiền mà để người ta thấy được Chúa Giêsu Christ, cái đó mới là khó. Cái đó là mới là cái thách thức trong đức tin. Tạ ơn Chúa, lời của Chúa dạy dỗ như vậy. Và quý ông bạn cho em thấy, khi mà đọc qua cái đoạn kinh thánh này thì chúng ta thấy trong cái sự thờ phượng Chúa của quý ông bà anh chị em thì Chúa luôn luôn bảo vệ con dân của Chúa. Nếu mà Đức Chúa Trời có thể làm cho Nebuchadnezzar, một vị vua mà nổi giận đùng đùng, mà có thể giết ba cái người bạn này, mà trở nên kinh ngạc, kính sợ Đức Chúa Trời, thì quý ông bà anh chị em, trong cái phương diện Chúa đặt để trong cái cuộc đời của mình, trong cái cộng đồng của mình, trong cái gia đình của mình, thì cũng có thể làm cho những người chung quanh thấy được Chúa của quý ông bà anh chị em. Và lời của Chúa, quý ông bà anh chị em thấy vào cái thời của Đa-nhiên đã làm ra cái sự lạ lùng để người ta kính trọng Chúa. Rồi qua tới cái công nguyên thứ nhất trong công vụ sứ đồ thì người ta cũng ca ngợi Chúa qua các con cái Chúa và sứ đồ của Chúa. Và cầu nguyện Chúa trong năm mới, năm 2019, người ta, những người bên ngoài, ca ngợi Đức Chúa Trời, ca ngợi Chúa Giêsu Christ, ca ngợi cái đạo, tức là Chúa Giêsu Christ mà quý ông bà anh chị em có. Cái đó là cái thách thức cho năm mới này. Cầu nguyện Chúa, Chúa gìn giữ quý ông bà anh chị em. Cầu nguyện Chúa, Chúa gìn giữ đức thánh của Chúa tràn đầy trong lòng quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em yêu thương nhau, yêu thương người phối ngẫu của mình trước, yêu thương con cái Chúa, con cái của mình, yêu thương gia đình mình, rồi yêu thương con cái Chúa với nhau trong hội thánh, giúp đỡ, gìn giữ nhau, nâng đỡ nhau, khuyến khích nhau, để rồi chúng ta cùng nhau, lời của Chúa nói là cùng nhau bước trên con đường thiên lộ một cách tốt lành, để những người chung quanh không có phỉ báng hay là phỉ nhổ hay là khinh bỉ Chúa của chúng ta. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin cùng tôi đọc cái bài cầu nguyện như thế này để nhắc nhở. Nếu mà nãy giờ quên hết cái bài giảng thì tối thiểu cũng nhớ được cái câu cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, xin cho chúng con biết sức của Chúa, có sức của Chúa để luôn biết Ngài hiện với chúng con trong mọi hoàn cảnh, lúc bình yên hay khi hỗn loạn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quay đầu, tôi có lời kêu gọi. Cái lời kêu gọi này để nhắc nhở quý ông bà anh chị em mà thôi. Lời kêu gọi: xin quý ông bà anh chị em hứa trước mặt Chúa rằng có những gì mà không có được tốt lành trong tình nghĩa vợ chồng hiện tại đây, hay là có những gì mà trắc trở giữa quý ông bà anh chị em và con cái mình hay gia đình mình, quý ông bà anh chị em hứa với Chúa để mà thay đổi, để làm lại tình yêu vợ chồng, tình yêu cha mẹ với con cái, và hứa với Chúa gìn giữ gia đình mình. Nếu quý ông bà anh chị em hứa điều này, xin giơ tay lên tôi biết. Amen. Cảm ơn Chúa, xin hứa điều này, hứa giữa quý ông bà anh chị em và Chúa. Và nếu quý trong năm mới này, quý ông bà anh chị em hứa trước mặt Chúa gìn giữ sự liên hệ tốt lành giữa vòng con cái Chúa với nhau trong hội thánh. Có những gì xích mích, những gì trục trặc, những gì không được tốt lành, quý ông bà anh chị em hứa với Chúa xin làm lại để sự tốt lành được xảy ra với nhau giữa con cái Chúa. Nếu quý ông bà anh em hứa điều này, xin giơ tay lên tôi biết. Dạ, cảm ơn Chúa. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì trong ân điển của Chúa, trong tình yêu của Ngài, chúng con biết rằng chúng con là những người bất toàn. Chúng con có những trở ngại khi chúng con làm hòa với anh em mình, khi chúng con làm hòa trong tình nghĩa vợ chồng, khi chúng con làm hòa ngay cả đối với con cái hay là những người trong gia đình mình. Ôi Chúa ơi, xin linh thánh linh của Chúa giúp đỡ chúng con gắn liền với nguồn tình yêu là Chúa Giêsu Christ của chúng con, để tình yêu của Chúa tràn đầy cho chúng con, tràn đầy đến nỗi chúng con có thể tha thứ cho nhau, nói ra những lời ân hậu để gắn liền lại với nhau. Chúa ơi, một số con cái Chúa đã giơ tay lên. Chúa biết tâm lòng của từng người. Chúa biết tâm lòng của chúng con. Quyền thánh linh của Chúa tràn đầy trở lại để có thể làm được điều này trong năm mới. Sau giờ nói này, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con phục vụ anh em mình, chúng con phục vụ với tâm lòng vui mừng và rộng lượng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, nhất là tuần lễ trong năm mới này và những năm tháng sắp tới. Ở cùng ban ơn, gìn giữ từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.